494. Chuyện Đại Dương. Sadina, tiền thân Sadina. Việc lạ trên trần đã được xem. Chuyện này Bậc Đậu Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một đám nam cư sĩ giữ hạnh nguyện trai giới. Nhân dịp này Bậc Đậu Sư bảo: Này các cư sĩ, các trí nhân ngày xưa nhờ công đức hành trì hạnh nguyện trai giới mà đã thân hành lên cõi trời và an trú ở đó thật lâu dài. Rồi theo lời thỉnh cầu của hội chúng, Ngài kể một chuyện quá khứ. Một thuở nọ, vua Sadina ở thành Mithila cai trị rất đúng pháp. Tại bốn cổng thành, giữa kinh thành cùng cửa cung thất, Ngài đều ra lệnh xây 6 bố thí đường. Và công đức bố thí của Ngài làm chấn động khắp cõi Diêm Phù Đề, Ấn Độ. Mỗi ngày, Ngài bố thí 600.000 đồng tiền. Ngài giữ ngũ giới, hành trì hạnh nguyện các ngày Bố Tát. Còn chân trong kinh thành cũng theo lời khuyến cáo của Ngài bố thí và làm thiện sự, nên lúc mạng chung đều tái sinh lên cõi thiên. Các vị thiên tử khi ngồi tụ họp tại thiện pháp đường của Sắc Ca Đế Thích Thiên Chủ đồng tán thán đời sống đạo hạnh và công đức của vua Sadina. Lời đồn đại về vua này khiến các thiên thần khác ao ước được gặp mặt Ngài. Đế Thích Thiên Chủ biết được tâm tư của các vị, liền nói: Các hiền hữu ước ao diện kiến vua Sadina phải chăng? Các vị đồng thanh đáp phải. Thiên Chủ ra lệnh cho thần Matali: Khanh hãy đến điện Vajrayanta tối thắng của trẫm, thắng ngựa vào thiên xa và đi đón vua Sadina lên đây. Vị kia tuân lệnh và đi thắng ngựa vào thiên xa để xuống vương quốc Videha. Đó là một ngày trăng tròn, vào lúc dân chúng đã dùng cơm chiều xong, đang ngồi nhàn nhã trước cửa nhà, thần Matali lái thiên xa song hành bên cạnh dần trăng đỏ. Dân chúng đồng reo lớn: Xem kìa, có hai mặt trăng trên trời. Nhưng khi họ thấy thiên xa vượt qua mặt trăng và tiến về phía hạ giới, họ lại kêu lên: Không phải mặt trăng mà là chiếc xe, hình như có vị thiên tử nào đó. Ngài đang đem chiếc thiên xa này với cả đoàn ngựa thuần chủng, những linh vật ở trong trí tưởng tượng, vậy xe đến đón ngay đây, há không phải là để đón đức vua của ta sao? Phải lắm, đức vua của ta thật là một minh quân chân chánh. Trong nỗi vui mừng tột độ, họ chắp tay cung kính vái chào và đứng lên ngâm dần cậy đầu. Việc lạ trên trần đã được xem, làm cho dựng đứng tóc người lên. Vì mời đại đế Di Đề Quốc phái xuống thiên xa tự cõi thiên, thiên sứ Matali lái thiên xa xuống dần. Trong lúc dân chúng chiêm bái với vòng hoa và hương liệu, vị thần này lái xe 3 vòng kinh thành hướng về phía hữu. Sau đó vị ấy tiến đến cung môn, dừng xe lại và đứng yên trước cửa sổ phía tây, tỏ ý muốn đi lên. Lúc bấy giờ là ngày vua đích thân quan sát các bố thí đường và đã ra lệnh cho đám cận thần phân chia ra sao. Khi xong việc, Ngài phát nguyện giữ ngày trai giới, và cả ngày cứ trôi qua như vậy. Ngay lúc ấy, Ngài đang ngồi trên một chiếc ngai lộng lẫy hướng ra cửa sổ phía đông với đám triều thần chơi quanh. Ngài thuyết giảng về lẽ chân chánh và công bình. Chính vào thời điểm này, Matali đến mời đức vua lên ngự thiên xa, và khi đã xong xuôi, thần cùng ra đi với Ngài. Bậc Đạo Sư ngâm cấp dần kệ sau đây để giải thích vấn đề này. Thiên sứ Matali đại cường, vị thần điều ngự ấy vừa mang lời truyền đến tận Di Đề Quốc, ngay tại kinh thành Triệu Quốc Dương, xin tấu đại dương bậc thánh quân ngự trên xa giá để theo thần, in ra thiên chủ cùng thiên chúng tam thập tam thiên giới lẫy lừng, chư vị giờ này đang hội họp và đồng mơ tưởng đến hiền nhân. Đại đế ra đi ngước mắt lên và liền ngự giá chiếc xe tiên, thần xa được cả ngàn thiên mã, động kéo ngài lên đến cõi thiên. Chư thiên chiêm ngưỡng đấng anh quân, thượng khách lên chơi vội đón mừng, đại đế đồng hô lời chúc tụng, thật là hạnh ngộ cuộc tao phùng. Trên ngai vàng cạnh ngai thiên chủ, an tọa xin mời đấng thánh nhân. Sách ca chào đón chúa Di Đề, ngự trị kinh thành tại Mỹ Thi. Thiên chủ ban ngài ngàn lạc thú, thỉnh ngài an tọa thật uy nghi. Giữa các đế vương ở cõi trần, chào mừng thánh thượng đến thiên cung. Đại vương an trú cùng thiên chúng, được phỉ ước nguyền đúng lệnh ban. Xin hưởng lạc thiên đường bất tận, trên trời đao lợi cảnh thiên đàng. Đế thích thiên chủ ban tặng ngài một nửa kinh thành của chư thiên rộng 10.000 dặm, nửa số 25 triệu thiên nữ và nửa cung điện Vesayanta. Ngài ở đó hưởng thọ cực lạc trong suốt 700 năm theo ước tính của loài người. Rồi khi phước đức của ngài đã tận, theo cách ấy ở thiên giới, nỗi bất mãn khởi lên trong lòng, ngài liền ngâm kệ nói lời này với đế thích thiên chủ: ta hưởng từ khi đến Ngọc Đường, đàn ca vũ khúc nhạc du dương, nay ta chẳng thấy niềm quan lạc. Lâm mạng chung thời đến phải chăng, hay chính là vì lòng ám độn, làm ta sợ hãi tấu thiên hoàng? Lúc ấy thiên chủ đế thích đáp lời ngài: đời ngài chưa hết chẳng lâm chung, ngài chẳng cuồng si hỡi đại nhân, song thiện nghiệp ngài nay đã tận, giờ công đức trước hưởng xong phần. Song cứ ở đây hỡi đại dương, bởi quyền tối thượng của ta ban, hưởng đi thiên lạc cùng thiên chúng, tam thập tam thiên giới trú an. Tuy nhiên bậc đại sĩ chối từ và đáp lại thiên chủ: như lúc thiên sa đã giáng trần, hoặc khi phước lộc được dành phần, chính là thọ hưởng niềm thiên lạc, do bởi bàn tay khác thưởng ân. Ta chẳng cầu mong nhận phước phần, do bàn tay kẻ khác thi ân, chính nhờ thiện nghiệp phần ta tạo, thiện sự riêng ta đứng vững chân. Ta sẽ ra đi tạo việc lành, phát ban cả nước khắp quần sinh, tuân theo giới hạnh và tu tập, điều phục thân tâm quyết thực hành. Người biết làm vậy là hạnh phúc, chẳng ăn năn hối tiếc phần mình. Nghe thế, đế thích thiên chủ liền ra lệnh cho Matali: này Hiền Khanh, hãy đi đưa vua Sadina về lại Mithila và đặt đức vua xuống giường ngự quyển. Vị thiên thần tuân lệnh. Đức vua đến nơi, bước đi thơ thẩn trong giường ngự. Người giữ giường trông thấy ngài, và sau khi hỏi ngài là ai, liền mang tin ấy về tâu trình với đương kim hoàng đế Narada. Khi vua này biết tin đức tiên đế trở về trần, liền ra lệnh cho người giữ giường: người cứ đi trước và sắp đặt hai chiếc ngai, một dành cho tiên đế và một cho trẫm. Người ấy tuân lệnh. Sau đó đức vua Sadina hỏi: người soạn hai chiếc ngai vàng cho ai đây? Muôn tâu, một chiếc dành cho hoàng thượng và một chiếc dành cho đức vua của chúng thần. Lúc ấy đại đế Sadina bảo: còn ai khác dám ngồi trước mặt ta chứ? Rồi ngài ngự lên một chiếc ngai và đặt hai chân lên chiếc kia. Vua Narada đến gần, sau khi đảnh lễ dưới chân ngài, liền ngồi xuống một bên. Bấy giờ, theo truyền thuyết, vua này là vị vua thứ 7 trong dòng dõi chính thống của ngài. Và thời ấy, tuổi thọ của con người chỉ là 100 năm. Còn bậc đại sĩ đã trường thọ như thế nào là do công đức thiện nghiệp của ngài. Ngài cầm lấy tay vua Narada, dạo bước quanh giường ngự và ngâm ba dần kệ này: lãnh thổ là đây tổ quốc ta, máng tròn dẫn nước suối băng qua, cỏ xanh bao phủ đầy nơi chốn, khe nhỏ lạch ngòi vẫn chảy ra, các hồ diễm lệ lắng nghe vang, khi đám hồng nga tréo gọi đàn, bao đóa sen xanh chen lẫn trắng, cây hình đá biển mọc lan tràn. song người yêu cảnh cùng ta trước, nay ở đâu lòng ta muốn hỏi han. Đây là điền thổ, ruộng cùng nương, đồng lúa lạc viên chính cố hương, song chẳng thấy đâu người quyến thuộc, tưởng chừng sa mạc quá thê lương. Nghe vậy, vua Narada đáp: Tâu hoàng tổ phụ, từ khi tổ phụ thăng thiên giới đến nay đã 700 năm trôi qua, giờ đây hoàng tôn là cháu 7 đời của tổ phụ. Các vị quan cận thần của tổ phụ đều đã hóa ra người thiên cổ, nhưng đây chính là vương quốc của tổ phụ. Hoàng tôn xin tổ phụ nhận lại đất nước. Đức vua đáp: Này hoàng tôn Narada, ta không đến đây để rồi lên làm vua nữa đâu, mà ta đến đây để làm thiện sự, và ta sẽ làm thiện sự thôi. Rồi ngài ngâm kệ như sau: Ta đã nhìn cung điện cõi trời, huy hoàng chiếu sáng khắp muôn nơi, chư thiên ở cõi trời đao lợi, thiên chủ cùng ta diện kiến rồi, ta hưởng bao quan lạc tuyệt trần, ngôi nhà thiên giới để riêng phần, tràn đầy tất cả điều tâm nguyện, tam thập tam thiên của Ngọc Hoàng. Ta ngắm xong và đã tái hồi để thi hành thiện sự mà thôi, và ta sẽ sống đời thanh tịnh, ta chẳng màng gì đến chiếc ngôi. Đạo này không dẫn đến đau buồn, chánh đạo mà chư Phật chỉ đường, đường đó giờ đây ta tiến bước, lạc đường bậc thánh dẫn theo luôn. Bậc đại sĩ đã nói như vậy với trí tuệ tối thắng của ngài, và làm cô đọng tất cả ý nghĩa qua các dần kể trên. Sau đó vua Narada một lần nữa lại thưa với ngài: Xin hoàng tổ phụ nhận lấy quyền cai trị vương quốc. Và ngài đáp: Này hoàng tôn yêu quý, ta không thiết gì vương vị đâu, song ta lại muốn phân phát trong vòng 7 ngày tất cả tài vật cần được bố thí trong 7 năm qua. Vua Narada lãnh ý và làm như ngài yêu cầu, truyền chuẩn bị vô số của cải để phân phát rộng rãi. Đức tiên đế bố thí trong 7 ngày xong xuôi, vào ngày thứ 7 ngài băng hà và tái sinh vào cõi trời 33. Khi bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại này, ngài bảo: Việc hành trì hạnh nguyện ngày trai giới là bổn phận cần phải giữ gìn. Và ngài tuyên thuyết các sự thật. Bấy giờ vào lúc kết thúc các sự thật, một số nam cư sĩ đắc sơ quả dự lưu, một số khác đắc nhị quả nhất lai, và ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Ananda là vua Narada, Anuruddha, Analukda là Saka đế thích thiên chủ, và ta chính là vua Sadina.